Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Nếu mà người ta cướp chồng của con thì con tính sao với nó? Hả? Có chồng chưa?
Dạ rồi.
Bây giờ đứa bạn của con nó cướp chồng của con tính sao với nó?
Dạ thưa cha. Dạ thưa cha, là con sẽ bình tĩnh và nói chuyện với hai người.
Bình tĩnh mà nói chuyện với hai người, hai đứa nó cứ lấy nhau nó bỏ đi, không thèm nói chuyện với con tính sao với nó?
Dạ.
Nói.
Dạ con sẽ cầu nguyện với Chúa.
Ôi trời ơi. Chứ ta cho người chàng hóa tay nó nuôi cái cô này. Thế là cô ấy hoảng rồi, cô ấy không biết trả lời làm sao. Cô bảo con cầu nguyện với Chúa. Còn nếu mà chúng ta phản ứng theo kiểu tự nhiên ấy, thì mình làm gì? Cô này phản ứng theo kiểu tự nhiên, mình làm gì? Hả? Sao?
Thưa cha, con đánh ghen.
Đánh ghen bằng cách nào? Nói chỉ cho mọi người nghe coi. Nói mày con đánh ghen bằng cách nào?
Dạ con
acid hay là thuê du đãng?
Dạ con sẽ
Thì bằng cách nào acid hay thuê du đãng?
Con sẽ túm mấy chị đấy và con đánh.
Con túm chị ấy con đánh. Rồi. Con túm chị ấy con đánh. Còn con cướp bồ của con tính sao với nó?
À, con sẽ chia tay người yêu con luôn.
Tôi nói là đứa mà nó cướp bồ của con đấy kìa.
Trước đây thì chắc là con sẽ đánh người đó hay là con sẽ làm cái gì đó, nhưng mà xong bây giờ thì con nghĩ lại rồi, con sẽ không bao giờ con chia tay.
Rồi con chia tay thì đương nhiên chứ, nhẽ giờ mày không chia nó cũng chia mày. Nói lời chia tay trước con ấy chứ chờ con phải nói lời chia tay với nó. Vấn đề là mình xử như thế nào với kẻ thù của mình. Cái đứa mà nó cướp chồng mình, cái đứa mà nó cướp vợ của anh tính sao? Hả? Cướp vợ của anh tính sao?
Dạ thưa cha, là con chưa có gia đình cha. Chưa có gia đình.
Chưa có gia đình. Chưa có gia đình. Thưa anh chị em, nói gì thì nói, cái phản xạ tự nhiên của con người với một người mà nó cướp chồng mình, nó cướp vợ mình, hay cái người mà nó lấy hết tài sản của mình thương nó bao nhiêu, mình thân với nó bao nhiêu, mà bây giờ nó phản mình, nó cướp hết tài sản của mình, rồi nó lọc lừa mình, nó dối trá mình xử sao với người như thế đó? Nó là gì? Kẻ thù của mình, có đúng không? Và phản ứng tự nhiên của chúng ta là giết, acid, thôi dù đáng, không thèm nhìn mặt, nói lời chia tay. Thì thưa anh chị em, cái phản xạ tự nhiên của chúng ta là như vậy. Và điều đó đúng hay sai? trước mặt thế gian điều đó là đúng. Thế gian bảo là yêu bạn bè và ghét địch thù, thế gian bảo vậy mà. Cho nên là lúc nào cũng phải đi giết kẻ thù, có đúng không ạ? Phải sắt dao sắt súng đi giết kẻ thù. Mà tất cả phim ảnh, tất cả tiểu thuyết hay cái gì mà chúng ta coi hầu hết là ơn đền oán trả, có đúng không? Ơn thì đền mà oán thì phải trả. Cho nên nếu mà cô đã cướp của tôi như vậy thì tôi phải trả oán hay trả ơn? Oán hay trả ơn? Mà nếu mà người nào trả ơn thì ta bảo người đó như thế nào? Hả? Bảo người đó là cái gì? Sao? Bảo người đó là cái gì?
Dạ ngu à.
À ngu, bảo người đó là cái gì?
Điên khùng.
À khùng, hiểu chưa? Một là ngu hay là khùng. Nó mà đã đi đã cướp chồng của mày rồi mà mày vẫn còn cứ thương nó, mày vẫn tha thứ cho nó là sao? Nó lấy hết của cải của con rồi mà bây giờ con lại rước nó về nhà lại nuôi nó nữa, có nuôi không? Ngu gì nuôi ông tay áo. Cho nên thưa anh chị em, nếu mà không có ơn của Chúa, nếu mà không có thánh thần của Chúa, nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì con người ta xử với nhau hoàn toàn theo kiểu xã hội đen, hoàn toàn theo kiểu mắt đền mắt, răng đền mấy răng. Con này bỏ nguyên hàm. Mà đúng thực là sự là như vậy. Anh mà đánh tôi một cái răng là sưng cái hàm của anh thôi chứ không có tha. Mà hôm nay trong bài tin mừng chúng ta thấy thuật lại cái câu chuyện của Thánh Stefano tử đạo tiên khởi mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay 26 tháng 12, ngày thứ nhất trong tuần bát nhật mừng lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh mình chúng ta mừng vào ngày 25 tháng 12, thật là nô nức rộn rực rao và sốt sáng thế nào. Nhưng mà giáo hội không muốn rằng chúng ta lên đỉnh cao của phụng vụ, lên đỉnh cao của lễ Giáng sinh vui hân hoan rồi mình lại xìu xuống rồi trở lại một ngày như mọi ngày. Giáo hội không muốn chúng ta như thế, mà giáo hội muốn chúng ta kéo dài cái niềm vui Giáng sinh ấy trong suốt một tuần lễ gọi là tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Tuần bát nhật sau lễ Giáng sinh cái niềm vui phải được kéo dài. Cho nên có một số anh chị em mừng lễ Giáng sinh xong hôm nay làm cái gì? Off, bắt đầu nghỉ. Rồi hôm qua nhậu quá rồi hôm nay nhức đầu, hôm qua ăn chơi quá rồi hôm nay đau bụng, hôm qua thức khuya quá rồi hôm nay bắt đầu mệt ở nhà ngủ. Có nhiều vị thì hôm nay thứ hai off cho nên là khỏi làm lễ, khỏi đọc kinh, khỏi cầu nguyện gì, off hết. Nhưng mà tôi hỏi off như vậy ăn có off không? Hôm qua ăn rồi hôm nay off là khỏi ăn được không? Thì hôm qua ngủ rồi hôm nay cũng off không ngủ được không? Cho nên cái niềm vui Giáng sinh ấy phải được kéo dài. Và mỗi một ngày trong tuần bát nhật này anh chị em mình phải sốt sáng nhiệt thành mà đến tham dự thánh lễ, nhiệt thành sốt sáng mà đến cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Chứ không phải là thôi mình mừng lễ lớn rồi thôi bây giờ mình nghỉ rồi chờ bây giờ lâu lâu cái tới lễ lớn Tết cái lại bùng lên cái xong rồi nghỉ, xong đến phục sinh lại bùng lên cái xong rồi nghỉ, rồi đến chờ đến lễ gì rồi các thánh lại bùng lên cái rồi nghỉ. Không, thưa anh chị em, chúng ta là những người theo Chúa, không phải là theo Chúa theo mùa. Không phải theo mùa, có mùa nào phấn khởi đi theo, mùa nào mà ế ẩm thì thôi nhà chơi. Mùa này dám gọi là mùa ế ẩm lắm. Chúa là người mà bị người ta ruồng rẫy nhiều, bị ta bỏ quên nhiều. Cho nên niềm vui Giáng sinh phải được kéo dài trong suốt một tuần lễ, tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Thưa anh chị em, những người mà đi theo đạo chúng ta thấy người ta cho mình là điên, là khùng, là điên, là khùng, là giờ này người ta off, giờ này người ta nghỉ Giáng sinh xong người ta đi chơi, tại sao mình lại ngồi mà hân hoan thế này? Không được, thưa anh chị em, mình phải tiếp tục cái niềm vui Giáng sinh ấy, làm cho người ta thấy rằng là mình theo đạo Chúa không phải là đi theo mùa. không phải là chỉ theo một cái ngày nào đó mà thôi, nhưng mà niềm vui Giáng sinh ấy phải được kéo dài. Và hôm nay giáo hội cho chúng ta thấy một cái mẫu người là theo Chúa thì theo cho đến cùng, đến hơi thở cuối cùng, chứ không phải chỉ theo Chúa lúc nào mình vui thì mình theo, còn lúc nào gian khổ, lúc nào thử thách, lúc nào khó khăn, thôi Chúa nghỉ chơi bữa đi Chúa, thôi Chúa mệt rồi Chúa, thôi Chúa con được ơn rồi, thôi để con nghỉ chơi, thế nào con hết ơn rồi đó, cần cái ơn nào con lại chạy đến. Anh chị em nhìn thấy trên hàng đá 15 chúng tôi thực hiện một ý tưởng, đó là Chúa Giêsu nằm ở giữa cái máng mà không có rơm, nhưng mà đây những máng này được lót bằng cái gì, bằng những cái gì, những lá thư khấn nguyện. Anh chị em nhìn cái máng cỏ, không vì máng cỏ bỏ lửa, thì đây là những cái lá thư khấn nguyện mà anh chị em đã viết, đã gửi gắm ở trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa các nơi gửi về, có khi từ nước ngoài, có khi ở trong nước, có khi là những người có đạo và có khi cả những người không có đạo nữa, họ cũng viết những lá thư mà chúng tôi đọc. Có những lá thư mình cảm thấy rất là xúc động, thưa anh chị em. Và chúng ta nhìn thấy được rằng là những người đi theo Chúa đó, không phải chỉ khi nào mà họ cần thì họ mới viết thư, phải là thư từ thường xuyên. Như hai người yêu nhau, có phải chỉ một năm đến lễ Giáng sinh thì mới gửi thiệp mừng Giáng sinh không? Hả? Hai người yêu nhau có phải chỉ đến thiệp, đến Noel với Tết mừng Giáng sinh không? Hàng ngày có gửi thư không? Không, con này mới yêu cái gì đâu mà nó yêu. Thấy không? Nó chỉ yêu là cứ lễ Giáng sinh hay gì nó gửi cho nhau như là một cái xã giao thôi, một cái buộc phải làm thôi. Còn nếu mà người ta yêu nhau thực sự đó, thì ngày nào mà không có em, ngày nào mà không có tin nhắn, ngày nào mà không nghe được tiếng em là anh ăn không ngon, ngủ không yên luôn. À, thì đó, ta nói con là con phải bằng cách nào chứ, đâu phải là con bảo là chỉ đến Giáng sinh thì con gửi một cái tin nhắn mừng Giáng sinh, mà khi cũng chẳng thèm nhắn tin ấy. Copy của cái Giáng sinh paste level thì cũng tưng rồi. Thế chứ có những cái mà tôi nhận được cái thiệp mà họ đâu có viết gì đâu, họ chỉ ấn cái mà nó có sẵn trên vi tính trên, rồi đó họ gửi đi thôi. Chứ còn cái tâm tình họ không có ở trong đó. Thì khi mình đi theo Chúa là phải theo cho đến hơi thở cuối cùng. Hai người yêu nhau cũng phải yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Thì Stefano là người đã làm một công việc đó, là người đã đi theo Chúa và sẵn sàng bảo vệ cái niềm tin của mình, sống cái niềm tin của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Stefano là vị phó tế đầu tiên, là vị tử đạo đầu tiên. Giáo hội mừng kính ngày hôm nay, khi mà giáo hội sơ khai người ta đến, thưa anh chị em, người ta dễ thương lắm, như chúng ta ngày hôm nay này, đến dễ thương như thế này này, kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn, cứ ngồi hết với nhau như thế này, không có phân biệt là váy đầm thì ngồi một bên, không đầm thì ngồi một bên, quần jean thì ngồi một bên, để áo thun thì ngồi một bên, cũng không có phân biệt là nữ một bên, nam một bên. Có nhiều nhà thờ ông trùm đứng cuối nhà thờ, hai vợ chồng người ta đang đi cặp kè với nhau, người ta đang là có đôi đi với nhau, đứng ông trùm nam nữ hai đứa đi vào nhà thờ, thấy tội nghiệp quá, thấy tội nghiệp quá. Thì giáo hội xưa ngày xưa người ta đến cũng sống như chúng ta ngày hôm nay. Anh chị em ở đến giáo điểm tin mừng này, mình tập sống cái tinh thần của giáo hội sơ khai, tập sống tinh thần mà người ta đến để mọi sự làm của chung. Người giàu có chia sẻ cho người nghèo, người ta thực hành lòng thương xót ngay từ giáo hội sơ khai đã thực hành lòng thương xót rồi, chứ đâu phải bây giờ mới nhắn nói đến chuyện là chia sẻ thực hành lòng thương xót. Ngay giáo hội sơ khai đã thực hành lòng thương xót rồi, người ta chia sẻ cho nhau. Người giàu chia sẻ cho người nghèo đón nhận việc chia sẻ ấy mà không có mặc cảm. Đừng có nghĩ rằng là khi tôi là người giàu tôi chia sẻ cho người khác là tôi ban ơn cho họ, rồi người nghèo khi mà đưa tay nhận cái gì đó của người giàu đưa ra là tôi phải thọ ơn họ, tôi phải chịu ơn họ. Không có chuyện đó. Không có ai ban ơn mà không có ai chịu ơn cả, mà chúng ta là những người chia sẻ cho nhau. Người được nhiều thì Chúa cũng sẽ đòi nhiều, mà Chúa ban ít thì Chúa đòi ít. Thì Chúa đòi nhiều là anh phải biết chia sẻ cho người khác. Đó là trách nhiệm, là bổn phận của anh. Chứ phải anh bảo rằng anh giàu có, anh thi ân giáng phúc rồi anh chia cho người này, anh chia cho người kia rồi hãnh diện, anh là ân nhân, anh là đại ân nhân, rồi đi đâu anh cũng được ghế trên, anh cũng được ăn trên ngồi chốc với người khác, lúc nào cũng vòng hoa, lúc nào cũng kính cẩm. Không có chuyện đó đâu. Vì khi mà anh chia sẻ cho người khác thì anh phải mang ơn cái người nghèo. Vì sao? Chúa sẽ hỏi rằng là tiền tao cho mày, mày để đâu? Của cải tao cho mày, mày để đâu? Đúng không? Lấy ăn nhậu phải không? Lấy đi chơi phải không? Chết chắc. Thấy chưa? Còn đây, dạ thưa Chúa ban cho con chia sẻ cho người nghèo, thì con phải cảm ơn người nghèo. Vì nhờ có họ mà con có phúc trước mặt Chúa, con phải cảm ơn họ chứ. Thánh Teresa, mẹ Teresa bảo rằng chúng ta phải mang ơn những người nghèo, vì người nghèo cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ. Vì thế mà đừng bao giờ cho rằng Tết này, Noel này, tôi là người đi phân phát, tôi là người đi làm bác ái, rồi tôi hãnh diện vì cái mà tôi đưa lên mạng, tung lên mấy chụp hình ôm 1 tỷ thì nó cầm bằng một cái ngón tay này, bàn tay này chứ bao nhiêu. Vậy mà cái bảng 1 tỷ nó to hơn cái con người, đúng không? Công ty gì hay là ông bà gì 1 tỷ, cái tỷ nó to quá, cái chữ 1 tỷ nó to hơn cái đồng tiền, cái danh nó to quá. Rồi khi giáo hội sơ khai là người ta chia sẻ cho nhau, không có phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sang hèn. Cho nên anh chị em đến đây, chúng ta tập cái tinh thần đó, vào tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau. Trước thánh lễ tôi bảo anh chị em quay sang bắt tay hỏi han nhau là như vậy đấy, để không có phải là nhóm này nhóm giàu ngồi một bên, nhóm này nhóm nghèo ngồi một bên, nhưng mà khổ nỗi cái hình ảnh đẹp ấy đã bị vỡ. Cho nên xảy ra cái chuyện là những người ta đi dự, người ta càm ràm kêu ca vì là những bà quá bị đối xử phân biệt. Người ta bắt đầu có sự phân biệt đối xử rồi. Đầu đông lên là bắt đầu sinh ra lắm chuyện phân biệt đối xử. Vì thế mà những người nghèo bị bỏ rơi, những người giàu lại cứ hưởng thụ. Vì thế mà giáo hội mới chọn ra 7 phó tế, chọn ra những phó tế để lo việc chia sẻ của cải, để lo việc phục vụ. Còn các tông đồ thì lo việc giảng dạy. Thôi, chúng tôi không thể làm công việc đó được. Thôi mời nhờ các anh chị, những người phó tế làm công việc là chia sẻ của cải, làm công việc là phục vụ cộng đoàn. Trên cộng đoàn chúng ta rất cần nhiều người phục vụ, để cho vị linh mục ấy có thời giờ mà chăm lo đời sống tinh thần, đời sống tiên liêng, đời sống linh hồn cho giáo dân. Không có bận tâm vào cái chuyện xây cất, không bận tâm vào chuyện kiếm tiền, không bận tâm vào cái chuyện mua đất, mua đai, không bận tâm vào chuyện kinh doanh gì cả. Nhưng mà chỉ chú tâm vào việc cầu nguyện và việc chia sẻ lời Chúa và việc cử hành thánh lễ, việc giảng dạy mà thôi. Còn những việc khác chia sẻ cho những người khác họ làm, giáo dân họ làm, phó tế nó làm. Thì Stefano là một trong 7 phó tế đó, làm cái công việc đó. Và khi ông làm công việc đó thì bắt đầu ông được đầy thánh thần, và ông nói cho những người Do Thái, nói cho những người tư tế, nói cho những người có chức có quyền thời đó rằng là những cái việc mà họ tưởng rằng đúng bây giờ nó đã không còn đúng nữa rồi, nó lỗi thời rồi, phải bỏ cái suy nghĩ cũ mà thay bằng một cái lối suy nghĩ mới theo đúng tinh thần tin mừng. Phải bỏ cái lối sống cũ, cái lối sống ích kỷ, cái lối sống hình thức, cái lối sống mà chia bè chia nhóm, cái lối sống mà cứ cậy giàu cậy thế rồi bắt nạt người khác vân vân. Stefano đả kích những con người đó. Stefano nói rằng là luật mới của Chúa, Đức Giêsu đã đến để canh tân giáo hội, Đức Giêsu đã đến để đem luật mới đến, luật yêu thương đến, mà cái điều đó là điều quan trọng, còn tất cả những cái khác không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là luật yêu thương, quan trọng là lòng thương xót, còn những cái nghi lễ, những cái hình thức, những cái tiểu tiết nó phải thay đổi đi, cái lối sống cũ nó phải thay đổi đi, đừng có trình diễn nữa. Làm cái sân khấu cả mấy chục triệu để một đêm Giáng sinh để làm cái gì thì như vậy thưa anh chị em? Rồi thuê ca sĩ đến mấy chục triệu nữa để hát một bài thánh ca buồn để làm cái gì, để người ta vỗ tay để được cái gì? Cái lối đó phải bỏ hết đi, người ta đâu có chịu. Cho nên Stefano cương quyết chống lại, và Stefano mạnh dạn nói ra sự thật, và người ta không thể chịu nổi, người ta bịt tai lại, người ta hét lên mà người ta lôi Stefano ra để mà người ta ném đá cho chết. Stefano không sợ, vì Đức Giêsu đã nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi người ta điệu đến nhà cầm quyền các con, đừng sợ phải nói gì, vì Thánh Thần sẽ nói trong các con. Đừng sợ phải nói gì cả, Thánh Thần sẽ nói trong các con. Khi chị em lên làm chứng cho Chúa cũng đừng sợ là con không biết nói gì, nhưng mà Thánh Thần sẽ nói trong các con. Ông lên đây, ông làm chứng cho mọi người coi thử coi ông được ơn gì như Stefano coi. Mạnh dạn lên. Bước 1, 2, 3 rồi lên. Rồi ông chia sẻ cho mọi người ông được ơn gì của Chúa. Làm chứng như Stefano bằng chính đời sống của mình.
Tăng kính cha, kính thưa quý ông bà.
Rồi ông cứ nói thì vắn tắt thôi, đừng có dài dòng.
Amen. Thật là con cũng ước ao xa xôi.
Con bây giờ ông tên gì? Ông tên gì? Ông bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là Nguyễn Văn Đường, Du Thê Nguyễn Văn Đường, ở giáo xứ Thánh Gia, kênh 7A, huyện Tân Hiệp.
Bao nhiêu tuổi?
Con 80 năm, báo 84 tuổi.
84 tuổi rồi, cho một dòng hóa tay hoan hô. Ông ấy 84 tuổi ở dưới mãi Kiên Giang lên đây. Ông được ơn gì? Vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Bây giờ con thì khi 23 tuổi thì Chúa ban cho con thật, con có đức tin rất
không
con làm chứng cho Chúa.
Không, bây giờ ông vắn tắt thôi, chuyện 23 tuổi giờ 80 mấy tuổi rồi. Ông chia sẻ một cái ân huệ Chúa mới ban cho ông để ông làm chứng cho Chúa là ông được ơn như nào thôi.
Con thì nhiều lắm, nhưng con chỉ kể một hai giai đoạn thôi. Mới nhất ạ. Thưa cha, 23 tuổi thì con bị yến nào ở ngoài chiến trường.
Tôi nói là ông là cái ơn mới nhất thôi. Ơn mới nhất
bây giờ.
Ơn mới nhất bây giờ thôi. Còn cái chuyện xưa đừng kể nữa.
Thưa cha, con kể vắn tắt ở bây giờ. Thưa cha, con tháng 10 vừa rồi con nằm ở trong nhà thương ông Biếu. Con bị bệnh ở ngang cổ này. Thì khi con nằm ở trong đó thì con là rất đau đớn lắm cha. Nhưng con chỉ trông cậy vào Chúa mẹ, Chúa thương xót con, lạy Chúa Chí Thánh. Con tin vào tín xác của Chúa. Chúa cứu con trong lúc gian nan đau đớn thể xác con, để cho con được cố gắng qua gượng sự gian nan này. Mỗi một khi con uống nước thì con cũng không nuốt nổi, thì con khóc lại thì cứ hai hàng nước mắt chảy ra. Này Chúa, xin Chúa Chí Thánh thương xót con, để cho con nuốt một chút nước để cho con được có sự sống. Thì tự nhiên Chúa lại cho con nuốt được, nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy ròng ròng chả. Thì con cảm tại Chúa mẹ thật không gì bằng đức tin là chữa này nhỏ con. Biết bây giờ khi mà con đi hết 30 năm kia rồi thì tự nhiên con nghe thế phào phào có người nói là cha về giáo điểm này thứ tư này thì có lẽ là kính Thánh Du Thê. Thì con bảo có con ngoan rằng nó đi kiếm cái xe nào đó, rồi cũng nói ai đến cận đó.
Rồi con lên con kể cho, con lên con vắn tắt kể cho mọi người.
Là đưa họ đi cùng với ba.
Rồi con lên vắn tắt con chia sẻ cho mọi người. Rồi được rồi, để con gái nó nói cho nó dễ. Rồi con lên đây, con nói cho mọi người vắn tắt rồi.
Thưa cha, lúc mà ba con bị căn bệnh ung thư amidam thì chị gái con với em gái con ở bên Mỹ điện thoại về cho con, nói con là cha Trần Đình Long ở Nhà Bè. Thì lúc đó con mới liên lạc xe con đưa ba con tới đây. Thì ngày mùng 7 tháng 12 thì Chúa chữa lành cho ba con, được gặp thầy gặp thuốc. Ba con đi tia được liên tục luôn, đi tia đúc bồ luôn. Rồi sau cái cơn tia đó thì ba con ăn uống được. Ngày hôm nay ba con lên đây cũng làm nhân chứng để Chúa chữa lành cho ba con và tất cả gia đình anh chị em con được đoàn tụ. Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn xa gần được bình an, an lành, ấm áp, hạnh phúc trong Giáng sinh tuần Bát Nhật này. Con xin hết.
Rồi, cảm ơn ông. Dắt bà xuống. Thưa anh chị em, ông 80 mấy tuổi, bằng tuổi của ba tôi lúc mà ông qua đời, 85 tuổi. Mà ông mạnh dạn ông lên đây, ông làm chứng cho Chúa từ dưới Kiên Giang lên đây. Một người mà uống nước không được, đau đến mức độ mà uống nước không được, tưởng rằng chết đi. Vậy mà hôm nay ông nói được như vậy là tuyệt vời lắm rồi. ơn của Chúa lớn lắm rồi thưa anh chị em. Mà nó lạ lùng cái chỗ là biết đấy lòng thuyết Chúa là do một người ở bên Mỹ, anh chị em ở bên Mỹ báo về cho Việt Nam cho mà biết. Ở Việt Nam có lòng thương xót, có nhà bè, có giáo điểm tin mừng mà người ta không có biết, mà người bên Mỹ thì họ biết, được báo cho người Việt Nam ở Việt Nam đến đây để cầu nguyện và Chúa chữa lành. Cái đường đi của Chúa nó lạ lùng lắm. Và ông lên đây, điều ông nói, nhưng điều con nói là Thánh Thần thúc đẩy lên đây mà nói. Dĩ nhiên là ông ấy xúc động vì ông từ năm 23 tuổi ông nhận được nhiều ơn lắm, bây giờ tới 85 tuổi rồi mà kể ra thì phải mấy tuần lễ mới hết. Nhưng mà mỗi cuộc đời của mỗi người chúng ta là như vậy, sợ rằng có những người không còn nhớ ân huệ nào Chúa ban cho mình nữa. Một người 84 tuổi mà nhớ lại từ tuổi 23 tuổi mình đi chiến tranh rồi thế này thế khác, được ơn huệ của Chúa, có khi bây giờ người ta nhận được ơn huệ của Chúa mà người ta chẳng nhớ gì cả. Người ta chỉ nhớ là người ta nhận được bao nhiêu tiền thôi, nhận được bao nhiêu nhà thôi, được bao nhiêu xe thôi, chứ còn được bao nhiêu ơn huệ của Chúa người ta quên mất rồi thưa anh chị em. Còn con nhận được cái ân huệ của Chúa, con lên làm chứng giống như Stefano cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con là Anna Đoàn Thị Ánh Tuyết, con ở giáo sư Long Điền ở Phước Long và Bình Phước ạ. Hôm nay con xin được chia sẻ với mọi người là con rất được rất là nhiều ơn của Chúa, là qua nhờ cô Thúy Anh ở dưới này, cô đã tổ chức cho đi và cô giới thiệu cho con là con trai của con là khi mà đi khám ở bệnh viện Nhi Đồng ấy, thì con trai của con là bị viêm phổi mãn tính, là ho rất là nhiều, một đêm có thể ho được 40-50 lần mà kiểu uống nước cũng ói ra, thì con cũng không biết làm sao hết. Thì qua được 2 ngày hôm sau bác sĩ lại chuẩn đoán là bị nhiễm trùng đường ruột. Xong bác sĩ kêu bé thở khó quá, lại chuyển qua khoa tim mạch, lại bảo bé là bị hở 2 lá van tim bên trái. Con cũng chẳng biết làm gì, con chỉ biết khóc thôi, chỉ buồn lắm luôn, mà nhà con thì chẳng có tiền. Xong con mới chạy ra cái đài Đức Mẹ ở chỗ Nhi Đồng, nó có cái đài Đức Mẹ, con mới khấn. Thì con mới gặp một cái người đó cỡ khoảng 50 mấy tuổi thôi, bà ấy nói là bây giờ cứ đưa tiền cho bà ấy đi, bà ấy xin lễ cho con, bà ấy sẽ cầu nguyện cho con trai của con. Và khi con trai của con nó được bà ấy cầu nguyện thì con ước ao. Dạ, con ước ao được bà ấy là cho giúp Đức Mẹ nhậm lời cho con để con có thể là xuất viện. Thì qua được có 2 ngày hôm sau là con nằm đến 10 ngày, qua 2 ngày hôm sau thì con trai của con đã được về nhà và được xuất viện ạ. Còn cái ơn thứ hai là chồng con hiện tại là đang ở dưới đây.
Chồng mới lên.
Dạ đây. À, xin mời anh Nguyễn Minh Trung ạ. Dạ chồng của con là bỏ đạo cách đây là 2 năm rồi, anh ấy buồn bã, anh ấy không chịu đi lễ và chẳng chịu cầu nguyện và đọc kinh ạ. Nhưng mà con có cầu xin Đức Mẹ hôm qua là cho anh ấy được đến đây để gặp cha, để cho anh ấy xưng tội, để mà anh ấy được trở về với Chúa, và Đức Mẹ đã nhầm lời của con và con đã được ơn hoán cải và anh ấy đã đồng ý để đến với con ạ.
Trung ơi, gọi anh lên, anh ơi.
Dạ anh ơi. Dạ anh đến đây với em với cha.
Rồi, Trung chia sẻ cho mọi người hôm nay con được ơn con quay về với Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người Trung.
Dạ con cũng nhờ, dạ con xin phép cộng đồng cũng nói cha, con nhờ ơn vợ con cầu nguyện cho con nó quay lại. Dạ vâng, con cảm ơn Chúa rất nhiều, Chúa không có bỏ con. Dạ vâng.
Nay xưng tội xong thấy sao, tâm hồn nhẹ nhàng không?
Dạ con thấy nhẹ nhàng, nhưng mà con cũng chưa xưng tội được, chắc con lên sẽ có dịp con lên lần sau con mới xưng tội được. Dạ
chúng ta thấy hết sức dễ thương luôn. Chúa đâu có bỏ đâu, đúng như người ta nói, mình có bỏ Chúa không bỏ con. Hôm nay Chúa dắt con đến đây, cho dù con chưa đủ can đảm để mà vào tòa giải tội hoặc là bất cứ một cái lý do gì ngăn trở, nhưng mà con phải biết rằng là Chúa vẫn cứ đợi chờ con, từng giây từng phút Chúa đợi chờ con. Nếu mà cần thì sau thánh lễ cha sẽ ngồi tòa giải tội cho con. Nếu mà con cảm thấy Chúa đánh động con, cha sẽ sẵn sàng. Dù có 12 giờ đêm con gõ cửa, cha vẫn cứ đợi. Nên lúc nào con đến xin tội là cha sẵn sàng giải tội cho con. Chịu không?
Dạ chịu cha.
Rồi để con lấy, con nhận một món quà Giáng sinh của lòng thương xót. Dạ. Nhận một món quà. Vâng. Đấy, món quà Giáng sinh lòng thương xót. Ừ, Chúa cho con chứ không phải cha cho con. Rồi, nghe bao giờ chưa?
Dạ, con vợ con có mang về để coi cha, con cũng có nghe rồi. Dạ.
Rồi về con nhận cái món quà này con làm gì?
Dạ, chắc con cho người nhà của con, những người chưa có, tại giờ con có rồi. Dạ.
Rồi, cảm ơn chúng con. Hai đứa dắt tay nhau về ngồi với nhau, mau. Không đứng mỗi người một nơi. Đúng không? À, thưa anh chị em, chúng ta cũng nhớ để ý dùng, để ý cái là có những người hay đi nói là để tôi cầu nguyện cho, anh chị em không nên ngồi với đó con, ngồi với đó, ngồi đi, bạn này nhường cho nó đi, hai chúng nó ngồi với nhau. Rồi thưa anh chị em, thì chúng ta để ý là khi mình gặp những cái người mà có nói rằng để tôi cầu nguyện cho hoặc là đưa tiền đi tôi xin khấn cho thì đừng bao giờ tin, đừng bao giờ làm cái công việc đó. Tại vì cái người mà cầu nguyện được thì chả bao giờ phải đi rao hàng, đúng không? Đừng không bao giờ phải đi rao hàng là đưa đi tôi cầu nguyện cho, không phải. Khi mình cầu nguyện được thì tự nhiên người ta sẽ đến là tìm mình thôi, phải không? Là một. Cái thứ hai là bỏ đưa tiền tôi cầu nguyện cho thì càng sai nữa. Mình đâu phải là người đi cầu nguyện mướn. Nếu người ca sĩ trả cho tôi 500 thì tôi hát tròn bài, trả tôi 1 triệu tôi hát cho 2 bài, đêm mixing sinh trả tôi 5 triệu tôi hát tròn bài. Đâu phải, mình đâu phải là người đi hát mướn, đâu phải là người cầu nguyện mướn. Cho nên để ý chuyện đó nha. Để có người, có khi người ta lợi dụng. Rồi có những người lợi dụng mình như vậy. Chúa thì Chúa chữa lành cho chúng ta, Chúa ban ơn cho chúng ta nhiều cách khác nhau lắm, nhiều cách khác nhau lắm. Nhưng chúng ta cũng phải được Thánh Thần soi sáng, như là Stefano được đầy Thánh Thần. Những người đầy Thánh Thần thì nó khác. Stefano đầy Thánh Thần là dám mạnh dạn nói về những sự thật, dám tố cáo những cái điều không hay không đúng của giới chức có, chức có quyền trong xã hội, trong giáo hội thời đó. Và cuối cùng người ta đưa ông ra là công nghị, là tòa án cao nhất ở thời Do Thái thời đó về mặt đạo cũng như mặt đời để kết án Stefano. Stefano vẫn không sợ điều đó. Những con người mà dám dấn thân bảo vệ cho sự thật, nói lên sự thật thì không sợ chết. Có người dọa bảo cha cứ nói mạnh miệng quá coi chừng cha chết. Tôi bảo nếu mà chết vì sự thật thì cũng đáng chết lắm chứ. Rồi có người, một vị khác khi mà được mời lên làm việc ở dưới huyện thì vị ấy khuyên tôi là thôi cha nói ít thôi nhá, nói mấy câu rồi gật gật rồi đi về cho nó xong, cho nó dễ. Tôi nói không, cha đừng khuyên con như vậy. Cha phải, con sẽ không nghe lời cha khuyên đâu. Mà Chúa Thánh Thần soi sáng con cái gì thì con nói cái đó, chứ không phải là sợ rồi nói cho nó xong rồi đi về. Không, đây là cái lúc mà Chúa muốn mình làm chứng người giữa những người có chức có quyền thì mình phải mạnh dạn mà làm chứng giữa người có chức có quyền, chứ sợ gì mà không dám nói. Dù người đó là ai đi nữa trong đạo cũng như ngoài đời mà không làm đúng, không làm đúng thánh ý của Chúa, mình vẫn mạnh dạn lên mà tố cáo, mạnh dạn lên mà nói, chẳng sợ cái gì cả. Thưa anh chị em, vì nói một sự thật mà. Chúa là sự thật, Chúa là đường, là sự thật, là sự thật sống. Stefano dám đổ máu đào ra và chết. Nếu mà Stefano muốn yên thân, ông ấy có chức rồi, làm phó tế rồi, ông có chức rồi thì thôi ông cứ im miệng đi, có phải sướng không? Có phải không? Ông cứ a-dua theo người ta đi, ông cứ nịnh bợ theo những người có chức có quyền đi, cứ nói vuốt đuôi đi, người ta bảo sao cứ chiều theo đi, rồi sống yên ổn, yên thân rồi lên chức, rồi thì nhà cao cửa rộng thùy thì vân vân. Stefano không chấp nhận chuyện đó, thà mất mạng còn hơn là nói sai sự thật, thà chết còn hơn là không dám bảo vệ sự thật, không dám nói lời của Chúa, không dám mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Cho nên anh chị em cẩn thận đề phòng những cái người mà cứ đi nói là tôi cầu nguyện cho, tôi cầu nguyện được lắm. Cái đó là không có Thánh Thần rồi. Người có Thánh Thần là người mạnh dạn làm chứng cho sự thật, chứ người không có phải là đi khoe rằng tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia. Chúa làm, chúng ta không ai làm được cái gì nếu không có quyền năng lòng thương xót của Chúa. Còn Stefano thứ hai, lên đây con chia sẻ, con làm chứng cho mọi người coi con đã được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con tuần thưa cha là con Jacobe Tuyến ở giáo xứ Đức Phúc địa phận Tây Bình. Năm nay con 56 tuổi. Con bệnh 2 năm nay con chẳng có làm được cái gì cả. Thế vừa tuần qua là tuần 32 của năm C đấy, là con nghe máy của cha lúc 2 giờ sáng. Từ 2 giờ sáng mà đến 3 giờ thì con vừa nghe máy lại một gấm thuốc con đun. Thì gấm thuốc nó cháy khô hết. Mà coi như thế là ấm thuốc lấy lệ không thủng so thủng lồi. Thế đến lúc con mới đi lễ, chuẩn bị đi lễ sáng hôm chủ nhật thì bắt đầu con vào tắt đi thì là nó khói hết, quay như thế là ba căn nhà 100 m² ấy, thế là khói bung bít mà bếp không có sao mà không thủng. Thế thì con đi lễ thì này không bị ho nữa, không bị khó thở nữa. Thế con về con nói mẹ con là mẹ ơi, đúng là nay mà con mà là người mà lại đánh bài hay là gái cũ thì cái ấm thế nay thì nó cháy thủ rồi mẹ. Coi như thế là bếp ga thì cháy mà coi như thế là con vào nó đỏ lên mà coi như thế là đây rồi mẹ này, cái ấm thuốc như thế là còn toàn ta thì không. Thế là con mới mờ con lên nó khói bù mịt. Thế xong rồi đến tuần thứ 33 thì con điện từ nhà con ở Hà Nội về, nhà con bảo bố mẹ con là bàn là xin cái giấy địa chỉ để lên bệnh viện 103 sửa. Con cương quyết là con không có đi đâu hết, con chỉ có tin vào lòng Chúa Thương Xót thôi, không đi đâu. Thế là vợ con bỏ là bố ơi, nhà con cứng lắm, một quyết một lòng này chỉ có lòng Chúa Thương Xót, không có đi đâu hết, con không có bao giờ con đi đâu hết, giờ con chỉ có lòng Chúa Thương Xót. Thế đêm hôm ấy lại cũng vào ngày chủ nhật sáng con một đêm nay là Chúa không cho ho một tí nào, không khó thở. Thế là con cũng không có thở luôn, không ho một tiếng. Thế đến tuần Đức Giêsu là vua vũ trụ thì là con yến nhà con hút cho con ở trên là lội đâu ở đây về bố về con về xem là bố thế nào, con cũng không tin.
Bây giờ thì ông đã khỏe hẳn chưa? Bây giờ ông đã khỏe hẳn chưa?
Dạ con Chúa ban cho con, Chúa đồng thứ xuất cũng ban cho con cũng khỏe hẳn rồi. Thế là con...
Rồi bây giờ mời ông đến nhận một món quà của lòng thương xót Chúa. Vâng, đấy, một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ông đem về và làm chứng cho mọi người vì Chúa đã cứu cho ông nhà cháy như thế, trạm điện như thế. Rồi biết bao nhiêu người dụ ông là bỏ nhưng mà ông vẫn cương quyết là tôi chỉ đi lòng thương xót Chúa mà thôi. Rồi xin mời ông tiếp tục ra về và đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người nhá. Chúng ta cho một tràng pháo tay cho ông. Rồi xin mời cô. Rồi cô lên đây. Cô đỏ hay cô trắng? Rồi hai cô lên đây. Rồi mời ông ngồi đó đi. Rồi ngồi đó đi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là những người bệnh mà họ được chữa lành á, họ những người làm chứng thánh thần nói trong họ. Có khi chúng ta thấy là họ không có ăn nói ngon lành, không ăn nói văn chương bóng bẩy như người ta tưởng. Những người làm chứng mà được tràn đầy thánh thần thì họ nói những cái gì mà họ cảm thấy trong lòng của họ được thúc đẩy.
Con chào cha Long, con chào cộng đoàn. Con ở giáo xứ Thắng Yên, Thợ Phận, Hải Phòng. Con bay vào đây từ chiều hôm 24. Con lên sân bay, con nói đi tàu con không đi được, con đau đầu lắm. Con lên sân bay, con đi bước lên sân bay, con nghĩ rằng đầu con tưởng là vỡ ra. Nhưng khi con bay vào đến đây, con xuống được sân bay rồi thì con bắt xe đi ra đây vì đoàn chúng con có 10 người, có 4 cháu nhỏ và 6 người lớn. Vì độc số người đông lắm, mọi người không cho con ở nhờ đây được thì con phải thuê nhà nghỉ để nghỉ. Thì nay buổi chiều hôm 24 thì cha đã đặt tay lên đầu con và cầu nguyện cho con. Đến nay con đã được 4 lần cha đặt tay lên cầu nguyện và con đã được khỏi bệnh đau đầu. Nhiều đêm con bị đau đầu 17, 18 năm nay con không có cái thuốc này chữa được cho con. Con chỉ biết thôi,
biết con mới biết được tôi là Trà Long, qua chị dâu của con. Con mượn cái đài, con nghe mà con ao ước được vào đây để cho chữa lành cho con. Con không biết nói gì hơn, bởi vì con từ năm bố con chết đến nay, con bố con mất năm con 16 tuổi, 7 anh em con được Chúa thương, 2 người em dại của con, 1 người thì đã qua đời, và của 1 người em con năm ngoái không khôn ngoan được như con. Em con dại dột không biết tiêu tiền lắm gì cả. Những ngày năm ngoái em con lên cơn bệnh động kinh thì mấy anh em con có đóng góp tiền đưa em con lên Hà Nội để khám bệnh. Thì bác sĩ nói với chúng con rằng là em của con bị mắc bệnh động kinh rồi. Thì con không biết là làm cách nào, vì con chỉ biết là cầu xin cùng Thiên Chúa. Thì em con uống thuốc được gần 1 năm nay, cũng gần như khỏi, nhưng mà em con cứ bỏ thuốc là không khỏi. Thì con quyết tâm dẫn em con vào đây để xin Chúa Cha Long cầu xin và đặt tay cho em con chữa được khỏi bệnh. Em con ước mong muốn là khỏi bệnh để em con xây dựng gia đình. Thì còn con thì con nói thật với cha là con không có lời nào nói được hết cả, bởi vì con quá nhiều ơn của Chúa. Thật sự là nhiều lúc con quá thất vọng vì ốm đau bệnh tật, vì gia đình và chồng, chính bản thân chồng con.
Thế anh chị em, một người bây giờ nói là con không biết nói gì nữa, vì lý do là mình quá thất vọng, quá nhiều đau khổ. Nhưng mà rồi bây giờ đã nhận được ơn của Chúa, mười mấy năm trời đau đầu như thế, rồi đi từ ngoài Bắc vào đây, đầu nó muốn nổ tung lên, và quyết tâm ở lại, kiên trì ở lại lễ 24, 25 và tới bây giờ được khỏi, để lên đây làm chứng cho Chúa rồi mới quay trở về bằng những giọt nước mắt ấy. Thì anh chị em, chỉ có Chúa mới làm được như vậy, chứ sức của con người ta không thể làm gì được, mà thuốc men của Trần Nhan cũng không thể làm gì được. Cha tặng con một cái món quà của lòng thương xót Chúa, con có chưa? Con có chưa?
Con chưa có.
Bìa mời con. Đi ra. Đó, con ra lấy đi đó, lấy mẹ chồng con đó, con cầm một cái. Rồi, một cái thôi, rồi, đi vậy. Rồi, ra về là loan truyền lòng thương xót Chúa nha. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn con, rồi cả hai áo đỏ là thế nào, con muốn lên làm chứng không? Con là con của ai? Lên đây, con là con hả?
Con kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Bạch Mai, con ở giáo xứ Hóc Môn. Nay lên con có hai cái làm chứng của con và em gái út của con. Con thì bị năm 38 tuổi là con đã bị bệnh tụt huyết áp, rồi gối loạn tiền đình. Được năm nay đầu năm chị em con có lên đây cha đập đầu chị em con á.
Đập đầu hả?
Cha đặt tay cầu nguyện, đặt tay lên đầu chị em con, mà ba chị em con đều bị đau đầu hết á, mà cả năm nay con không có bị đau nữa, thì con cũng không đi bác sĩ nữa. Giờ con cũng mạnh khỏe, con không có đi nắng mưa, con không sợ đau đầu nữa. Thì con có nhiều được ơn thiên con. Còn phần của em con á, thì con tóm tắt là hai tuần lễ nay á, em con nó bị phát hiện bệnh là ung thư tỵ, rồi bị viêm gan B. Mà tuần vừa rồi á, em con lên bệnh viện ung bướu á, thì bác sĩ nói á, vô thuốc á, nó cũng chết, mà không vô cũng chết. Thì chị em con á, cũng mỗi người đi nơi mà nghe tin bệnh vậy á, thì chị em con alo với nhau thì thôi đi lên giáo điểm tin mừng. Bây giờ thuốc thì không sửa được, thì lên cha đặt tay cầu nguyện với nhờ cộng đoàn cho cầu nguyện cho em con để nó có đường vô thuốc, để nó mạnh khỏe, để nó nuôi hai đứa con nhỏ của nó. Rồi được tuần lễ vừa rồi thì gia đình con có nhắn tin trong máy cho cha, rồi để xin cha cầu nguyện cho em con để vô thuốc được, để nó vô. Mà ngày hồi sáng này nữa là tuần thứ hai á, thì nó đi thử máu, lại bác sĩ lại nói là được vô xạ trị rồi. Thì con cũng kêu là cảm ơn Chúa đi em ơi, cái đó là thuốc của Chúa cho em đó. Thì con xin cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn hết.
Rồi, con nhận một món quà của lòng thương Chúa về cho em của con nha. Những ngày mà diễn bệnh, nhờ những bài giảng là chứng nhân của lòng thương Chúa, em sẽ mạnh dạn vững tin vào Chúa hơn. Và thưa anh chị em, chúng ta vừa cùng với nhau nghe và thấy những chứng nhân lòng thương xót Chúa dưới nhiều hình thức khác nhau. Người thì nói trơn tru, người thì nói ngọng ngoẹo, người thì nói vấp pháp, vân vân và vân vân. Ta thấy rằng những lời chứng ấy mới là những lời chứng thật, chứ không phải là lời chứng đã được dàn dựng sẵn, không phải là của những bài bản, của những văn bản, của những bài viết sẵn rồi mà đọc thuộc lòng. Không, thưa anh chị em, thì Chúa nói rằng các con đừng lo phải nói gì, Thánh Thần sẽ nói trong các con. Mạnh dạn mà lên làm chứng thì Chúa Thánh Thần sẽ mở miệng chúng ta, mở miệng anh chị em mình, nói những gì Chúa muốn mình nói những gì mà cần phải nói. Cho dù có bị người ta cười, thực sự lên làm chứng không có dễ đâu, thưa anh chị em. Vì hãy tưởng tượng coi, từ bé đến giờ, cả bao nhiêu năm trời chưa bao giờ đứng trước đám đông có dám lên nói không? Nghĩ thử coi, dù chỉ là ở ngoài đời thôi, khi mà bố mẹ mình chết mà mình lên mà nói một lời cảm ơn cũng nói không xong mà. Khi mà đám cưới rồi lên mà nói lời chúc mừng cũng nói không xong mà, chứ đâu phải đứng trước đám đông mà nói dễ đâu. Mà nghe chị em đã mạnh dạn giơ tay và xin lên làm chứng thì có nghĩa là họ được Thánh Thần thúc đẩy họ, như là Thánh Thần đầy tràn trên con người Stefano, và mạnh dạn Stefano làm chứng cho những con người mà họ đã đi sai đường lối của Chúa trong cách thức giữ đạo, trong cách sống đạo, để đưa họ về đúng với đường lối của Chúa. Nhưng người ta không nghe, người ta không chấp nhận. Stefano không có nói để mà lấy lòng, Stefano không có nói để vừa lòng, Stefano không có nói để chiều lòng người ta. Không, vừa lòng Thiên Chúa, đẹp lòng Thiên Chúa hơn là vừa lòng con người, đẹp lòng con người. Nghe chị em lên đây cũng vậy, ngại lắm chứ, ở dưới người ta sẽ cười mình nói không trơn tru mà, ở nói dưới người ta sẽ nhạo mình nếu mình nói nó ngọng nghẹo mà, ở dưới người ta sẽ thế này thế khác nếu mình lên làm chứng mà có chừng trở thành trò cười cho thiên hạ không chừng. Cho nên phải có Thánh Thần mới lên làm chứng được đấy, thưa anh chị em. Như là Stefano phải tràn đầy Thánh Thần mới mạnh dạn mà nói lên sự thật được. Cũng giống như những người đã được Chúa chữa lành, đã được Chúa đụng chạm, đã được Chúa cứu và đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Như người anh em nói là không, tôi chỉ có lòng thương xót Chúa mà thôi. Như cái ông này này, vợ con ông muốn nói gì đó, ông bảo không, tôi chỉ có lòng thương xót Chúa mà thôi. Giống như là những người mà lên đây làm chứng chia sẻ cho chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà không có Thánh Thần thì họ không đủ can đảm, không đủ sức mạnh, không đủ khôn ngoan, không đủ khéo léo để mà làm chứng cho Chúa đâu. Và khi làm chứng như vậy thì cái điều quan trọng hơn cả là bằng chính cái cuộc sống của họ, cuộc sống của những con người tội lỗi như người anh em này, dám lên mạnh dạn nói là con là người tội lỗi, nhờ vợ con khuyên bảo mà hôm nay con mới đến nhà thờ, nhưng con chưa xưng tội được. Dám mạnh dạn mà nói điều đó không, thưa anh chị em? Có dám mạnh dạn mà nói cái điều xấu của mình là con là người tội lỗi, là người thế nọ thế kia không, thưa anh chị em? Người ta chỉ muốn xấu thì che, tốt thì khoe, chứ ai mà khoe cái xấu của mình lên làm gì. Vậy mà người ta vẫn lên hỏi, người ta làm chứng, người ta vẫn làm được cái chuyện đó đó, thưa anh chị em. Thì điều đó là cái gì? Là ơn của Chúa thôi. Và khi mà Stefano mạnh dạn làm chứng cho Chúa bằng chính cái cuộc sống của mình như vậy, bằng chính mạng sống của mình như vậy, thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng được Chúa mời gọi là anh chị em đến đây rồi, được cảm nhận lòng thương xót Chúa rồi, không phải chỉ giữ cho riêng mình. Nhưng mà về anh chị em hãy sống lòng thương xót Chúa đi, hãy sống thực hành lòng thương xót Chúa đi. Mà cái thực hành lòng thương xót Chúa khó nhất là cái điều Stefano đã làm, lạy Chúa xin tha cho họ, như Đức Giêsu ở trên cây thập giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Khó nhất là tha thứ cho kẻ thù mình, khó khó nhất là tha thứ cho người làm hại mình, khó nhất là tha thứ cho người đã làm cho mình bị mất tiếng tốt, bị nhục nhã, bị mất công ăn việc làm, mất danh dự, bị mất hết mọi thứ trên cõi đời này. Khó nhất là tha thứ cho những người nói xấu mình, tha thứ cho người chơi mình, tha thứ cho người làm hại mình. Khó lắm thưa anh chị em. Stefano đầy tràn thánh thần mới nói lên được câu mà Chúa Giêsu đã nói trên thập giá: lạy cha xin tha cho họ. Và đấy là đỉnh cao nhất của lòng thương xót. Đỉnh cao nhất của lòng thương xót là sự tha thứ. Mình tha thứ mà mình quên đi, không còn nhớ đến nữa những gì người ta đã làm cho mình đau lòng, làm cho mình mất lòng, cho làm cho mình phật lòng. Tha thứ là quên đi, không còn nhớ đến những cái vết thương lòng mà nó đã gây ra cho mình nữa. Tha thứ là mở rộng lòng ra và cầu nguyện cho người làm khốn mình. Làm được không thưa anh chị em? Làm được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng chính mình là người được hạnh phúc, chính mình là người được bình an. Vì nếu mình cứ giữ trong lòng mình sự ghen ghét, giữ trong lòng mình sự thù hằn, giữ trong lòng mình cái sự giận hờn, thì chính chúng ta là người bất an, đúng không? Mình không tha thứ cho họ thì mình là người khổ trước. Người ta có khi người ta xúc phạm đến mình, xong người ta dửng dưng, người ta quên mất, người ta làm hại mình, xong người ta đi ăn chơi mất. Còn mình cứ ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn, gặm nhấm cái nỗi hận, gặm nhấm nỗi sầu. Trời ơi, trời ơi, tức quá, trời ơi, đêm nay mất ngủ, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời bảo tha cho nó đi thì con ngủ được. Có nhiều người mất ăn mất ngủ vì chưa tha thứ được, vì giận quá, vì tức quá, vì hờn quá mà không ăn không ngủ được. Thì thưa anh chị em, trong ngày lễ Giáng sinh chúng ta đã đọc được nghe: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Bình an ấy chỉ có được khi mình có một cái tâm thiện, có tâm thành là mở lòng ra tha thứ cho người. Bình an chỉ có được khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa cho người Chúa thương. Chúa thương xót ta mà ta không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì làm sao ta có được bình an? Chúa tha thứ cho ta mà ta không tha thứ cho người khác thì làm sao ta được tha thứ? Chúa ban bình an xuống cho ta mà ta không tha thứ cho người khác thì làm sao ta có được bình an thưa anh chị em?